là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục điểm báo và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải trong việc chăm sóc nuôi dạy học sinh dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, vừa qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tiến hành hoãn không thu lãi suất đối với 2.230 hộ vay vốn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 với số tiền lãi là 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn khoanh nợ cho 47 hộ vay vốn bị thiệt hại nặng, trong đó khoanh nợ 3 năm cho 28 hộ với số tiền vay gần 2 tỷ đồng, khoanh nợ 5 năm cho 19 hộ với số vốn vay gần 400 triệu đồng. Nhờ đó, người dân đã yên tâm lao động sản xuất và phục hồi kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình là gần 750 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 330 triệu đồng và nợ khoanh là 100 triệu đồng.
Công trình đê Lan Đình và đê Phú Thọ ở xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên có chiều dài 2 km, có nhiệm vụ chắn nước cho thị trấn Cổ Phúc và vùng hạ lưu. Tuy nhiên, một số đoạn đê đã bị vỡ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trong đó, đê Phú Thọ bị vỡ 60 mét và đê Lan Đình vỡ hơn 30 mét. Công trình được đầu tư trên 6 tỷ đồng để gia cố lại hai đoạn đê này, nhà thầu sẽ phải đào đắp 15.000 mét khối đất kè, 700 giọ thép và đổ bê tông mái kè hàng trăm mét vuông. Sau một thời gian thi công, đến nay nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần đất đào đắp và kè xong giọ thép. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối tháng 12 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình đúng tiến độ.
Tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ 250 cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ 29 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, hỗ trợ 44 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản và 20 con lợn thịt, chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô từ 300 con trở lên. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc phòng bệnh để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển.
Đến nay, Yên Bái đã có 14 cơ sở khám chữa bệnh được kết nối hệ thống hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, Telehead. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công bệnh án điện tử từ năm 2022, là bệnh viện không sử dụng giấy tờ. Ngành y tế cũng đã triển khai liên thông đơn thuốc điện tử tại tất cả các cơ sở y dược trên địa bàn. Cùng với đó, 100% trạm y tế xã đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng Yên Bái S để nhận được sự hỗ trợ về khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu, các thông tin về nhân viên y tế, xe cứu thương nơi gần nhất để gọi và gửi yêu cầu hỗ trợ về y tế. Với nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, mới đây, ngành y tế Yên Bái còn được chọn là đại diện của 10 địa phương trong cả nước tham gia dự án ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế. Do Bộ Y tế phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức, tiếp nhận ban đầu 15 máy tính phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn thường ví thầy cô giáo như người mẹ hiền thứ hai của các em học sinh để nói về sự chăm lo tận tình của giáo viên đối với học trò của mình. Thế nhưng ở trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình, cô giáo Ngô Thị Thanh Tâm còn trở thành người mẹ thực sự của rất nhiều em học sinh. Không chỉ là một giáo viên giỏi về chuyên môn mà với tấm lòng nhân ái của mình, nhiều năm qua cô đã nhận nuôi và chăm sóc các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Câu chuyện về cô giáo Ngô Thị Thanh Tâm mà chúng tôi kể với quý vị ngay sau đây sẽ khiến chúng ta càng thêm kính trọng và khâm phục những người thực hiện sứ mệnh chồng người.
Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên chúng mình ấy, thì phải nghĩ ngay đến một cô giáo là một tấm gương tiêu biểu trong cái công việc cũng như là trong đời sống hàng ngày thì luôn hòa nhã và rất là yêu thương. Phải nói là cô có một cái tấm lòng nhân ái tuyệt vời. Trong mắt bạn bè thì cô Tâm là một cái người mà như một người anh, người chị, một người bạn thân thiết. Với học trò thì như một người mẹ. Bản thân cô Tâm có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thế nhưng mà cô đã có một cái tấm lòng mà chúng tôi thấy được rằng là không thể nào mà có thể diễn tả được hết bằng lời.
Đó là những lời chia sẻ của cô Hoàng Thu Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi bước chân nhanh hơn tới thăm căn phòng nhỏ ở tập thể của cô Tâm và các em học sinh. Trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông mà chúng tôi đến là nơi sinh hoạt của cô và bốn em nhỏ. Sau những giờ dạy học trên lớp, cô lại trở về đây với bộn bề công việc của một người mẹ chăm các con thơ. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, cô Tâm chia sẻ.
Từ khi tôi về phòng thì là tôi cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho các con. Hàng ngày thì là các con ấy đỡ đần cô giáo cũng là tương đối nhiều. Tại vì là các bạn ấy ở với cô là cách đây cũng là có bạn thì ở năm nay năm thứ tư rồi, năm thứ năm rồi. Thì là các bạn ấy cũng quen việc rồi. Thì là ở nhà thì các con cũng đã cắm cơm đỡ cô giáo, cũng đã tưới rau và cũng đã vệ sinh cá nhân trước rồi. Thì cô về nhà thì cũng chuẩn bị bữa cơm để cho các con thì là cô trò cùng ăn thôi ạ.
Mặc dù căn phòng rất nhỏ nhưng nhờ sự sắp xếp của cô Tâm mọi thứ đều trở nên gọn gàng, ngăn nắp và cẩn thận. 5 năm qua đây chính là nơi cô đã nuôi dưỡng rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện cô đang chăm sóc và nuôi dưỡng 4 em học sinh đều là con em đồng bào sinh sống tại các thôn trong xã Tân Nguyên. Có em thì bố mất sớm, mẹ mắc bệnh không có khả năng nuôi dưỡng chăm sóc. Có em bố mẹ đi làm ăn xa nên phải ở nhà tự chăm sóc nhau. Và có em nhà bị sập hoàn toàn không có khả năng khắc phục sau cơn bão số 3 vừa qua. Thấu hiểu điều đó với tình yêu thương, cô đã đón các em về chăm sóc và dạy dỗ để các em ổn định tinh thần và được đến trường học tập. Em Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp 4, là một trong những em nhỏ được cô Tâm nhận nuôi, vui vẻ nói.
Con về ở với cô Tâm cũng lâu rồi. Cô Tâm là người thân nhất của con.
Cô chăm sóc con như thế nào?
Cô chăm sóc con từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Cô dạy các con học không?
Cô dạy các con học khá là tận tâm nhé. Với con thì cô Tâm giống như kiểu là một người mẹ thứ hai của con rồi ấy. Ước mơ của con sau này là làm cô giáo để có thể giúp các bé nhỏ ở trên vùng cao có thể được nhìn thấy chữ.
Không thấy vất vả mà chỉ thấy vui khi được làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống. Đó chính là suy nghĩ của cô giáo Ngô Thị Thanh Tâm. Cũng chính bởi suy nghĩ này mà ngay cả trong công việc cô cũng luôn dành tâm huyết cho những bài giảng. Cô còn đi đầu triển khai giáo dục STEM trong trường học của mình. Nhận thấy việc áp dụng STEM vào lớp 1 khiến các em học sinh rất hào hứng phấn khởi, cô đã mạnh dạn lồng ghép vào chương trình học cho các em. Em Vi Phương Trúc, học sinh lớp 1A, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Thưa cô, con rất thích học cô Tâm ạ. Tại vì cô Tâm giảng rất là tốt ạ. Cô hướng dẫn con dạy bài ôn tập và kể chuyện ạ.
Những nỗ lực trong việc học hỏi để nâng cao chất lượng giảng dạy đã giúp cô Ngô Thị Thanh Tâm nhận được giải thưởng học lan tỏa STEM do báo Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức. Cùng với đó, cô đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy được ngành giáo dục từ trung ương tới địa phương khen thưởng. Bà Hoàng Thu Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Về chuyên môn thì cô là một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được Bộ Giáo dục tặng bằng khen, Sở Giáo dục và Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen với nhiều thành tích xuất sắc như giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Và trong một lần gần nhất thì cô đã được tặng giải thưởng gương điển hình tiên tiến của tỉnh Yên Bái. Đối với bạn bè đồng nghiệp thì luôn hòa nhã, yêu thương, chia sẻ, lắng nghe và rất là học hỏi và ham cầu tiến.
Còn đây là nhận xét của cô giáo Hoàng Thị Hường, đồng nghiệp của cô Tâm.
Cô Tâm là một người nhiệt tình trong công việc, đảm đương hết mọi việc công việc, nói chung là nhiệt tình, chu đáo, tận tình, chăm chỉ và chịu khó. Mặc dù là cao tuổi nhưng luôn luôn tham gia tất cả các hoạt động phong trào của nhà trường. Cô là một người thực ra là có một tấm lòng rất là tốt, rất nhân hậu vì là thương các con như kiểu con mình, cho nên cũng quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chia sẻ, nuôi nấng, dạy bảo. Bản thân cô đã hy sinh rất nhiều để nuôi dưỡng các con, cùng các con. Thực ra thì cô rất là vất vả, ví dụ không những công việc, cuộc sống, gia đình, con cái, bố mẹ lại còn dành gì nhiều thời gian cho các cái bạn đấy.
Dạy học ở nơi có tới 70% học sinh là dân tộc, đồng bào dân tộc, thiểu số. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nên việc làm của cô Ngô Thị Thanh Tâm đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, chắp cánh cho ước mơ của những em nhỏ bay cao bay xa và hơn cả là bằng tình yêu thương của mình, cô đã và đang góp phần xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc và đầy tình yêu thương.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các trường học triển khai được 94 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tại các trường học có xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các nhà trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các giáo viên và học sinh trong trường, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bậc tiểu học. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, cán bộ cốt tinh không cốt đông là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ. Do vậy, việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị phải song hành cùng tinh nhuệ đội ngũ cán bộ. Đây là khâu then chốt của then chốt trong cuộc cách mạng tạo sự thay đổi về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Cuộc cách mạng tinh giảm bộ máy không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học và loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, đồng thời lựa chọn những con người thực sự xứng đáng và phù hợp. Một bộ máy của hệ thống chính trị mạnh mẽ và hiệu quả không phải do số lượng và quy mô mà chủ yếu do chất lượng hoạt động. Chất lượng hoạt động của bộ máy phải phụ thuộc vào khâu tổ chức bộ máy khoa học và những cán bộ vận hành bộ máy phải lựa chọn đào tạo bài bản, có chất lượng tốt cả đạo đức và trí tuệ vượt trội, thật sự gương mẫu, thà ít mà tốt. Do vậy, ngoài sàng lọc thật kỹ những cán bộ đang đương chức thì Đảng Nhà nước phải chiếu cầu hiền tài là con em đất Việt trên thế giới, quy tụ về chung tay phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục nâng chuẩn đầu vào đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Có đội ngũ cán bộ thật sự tinh nhuệ, bộ máy sẽ vận hành đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Quốc hội đã đồng ý kéo dài việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng tới giữa năm sau để hỗ trợ sức mua trên thị trường. Đây là thông tin vui trong bối cảnh sức mua trong tháng cuối cùng của năm vẫn chưa thực sự khởi sắc. Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán, 1 tháng nữa là hết năm tài chính 2024 với mùa lễ hội lớn nhất của năm, nên thị trường đang ở giai đoạn chuẩn bị hàng hóa. Sức mua dù ít hay nhiều chắc chắn cũng tăng lên, bởi với đa số người Việt Nam dù khó khăn đến đâu cũng muốn có một cái Tết đầy đủ. Nên đây cũng chính là thời điểm nhạy cảm về giá cả. Không ít cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chỉ chờ mùa cuối năm để bù lại những tháng đã ế ẩm trước đó. Cũng vì thế hàng nhái, hàng giả, hàng lậu trà trộn, tình trạng tát giá theo lương, thưởng, theo mùa, đến hẹn lại lên. Vì vậy, bên cạnh việc giảm thuế VAT, điều quan trọng không kém là quản lý giá cả hàng hóa trên thị trường từ nay đến Tết thật quyết liệt, đặc biệt là với hàng hóa thiết yếu để tránh tình trạng tăng theo mùa. Với những mặt hàng quản lý giá cũng nên làm rõ xem việc tăng giá tất yếu có phù hợp hay không. Ngay cả việc giảm VAT cũng cần xem xét và giám sát xem các doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ đến tay người tiêu dùng hay không. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, hiện tượng đầu cơ thổi giá ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản cũng là câu chuyện dài trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, nhiều dự án để hoang không có người ở vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa làm lãng phí nguồn lực đất đai và nguồn lực xã hội. Đây cũng là bài toán khó giải đối với các cơ quan quản lý cũng như chính quyền các địa phương. Thực tế hiện nay, mức thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản là 2% nên giá trị giao dịch cho từng lần chuyển nhượng. Tuy nhiên, hiện tượng người nộp thuế không kê khai đúng giá trị thực tế giao dịch diễn ra khá phổ biến. Nhiều trường hợp giá chuyển nhượng bất động sản được kê khai tính thuế thấp hơn rất nhiều dẫn tới thất thu thuế. Vì vậy, cùng với việc nghiên cứu chính sách đánh thuế chuyển nhượng phải xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản và giao dịch. Bên cạnh việc đánh thuế theo thời gian sở hữu, cơ quan chức năng cần sớm đề xuất quy định đánh thuế với việc sở hữu nhiều bất động sản, đồng thời có chính sách thuế tài chính khuyến khích phát triển dự án nhà ở giá bình dân để những người có thu nhập thấp hoặc trung bình có thể mua và thuê, đơn giản thủ tục tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai, tăng nguồn cung cho thị trường. Có như vậy, công cụ thuế mới phát huy được tác dụng điều tiết hiệu quả giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững. Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo tác động mạnh mẽ khiến doanh nghiệp phải thay đổi tư duy cách làm để sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng mới hiện nay. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã ban hành khái niệm tiêu dùng bền vững cũng như xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ của người tiêu dùng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong việc tham gia thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững nói riêng và phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam nói chung. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng Phát triển Bền vững Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng xanh tại Việt Nam tăng trưởng bình quân 15% năm giai đoạn 2021-2023. Hơn 72% số người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm xanh, thể hiện nhận thức và quan tâm của người tiêu dùng với việc bảo vệ sức khỏe môi trường ngày càng gia tăng. Sự việc hơn 300 người nghi ngộ độc thực phẩm, một người không qua khỏi sau khi ăn bánh mì mua từ một tiệm tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, khiến chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào một sự thật. Đó là món ăn đường phố nói chung và bánh mì thịt nói riêng, nét ẩm thực độc đáo của Việt Nam nếu không được chế biến bảo quản kỹ lưỡng, không được quản lý chặt chẽ đầu vào, người bán không có tâm, thì đã đang và sẽ là một mối nguy cho xã hội. Theo cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, hầu hết các vụ ngộ độc thức ăn tập thể tại quán ăn, cửa hàng đều xuất phát từ nguyên nhân lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, quá trình chế biến, che đậy bảo quản thực phẩm sau chế biến, khiến thực phẩm bị nhiễm độc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, do bảo quản thực phẩm không đúng cách nên lây nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm. Tất nhiên không thể kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng thức ăn đường phố vì đây là món khoái khẩu phù hợp nhiều người. Nhưng với người bán, cần tuyệt đối ghi nhớ và tuân thủ những kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm trên để tránh gây hậu họa cho xã hội. Thiết nghĩ đã đến lúc cần tăng mức chế tài, tăng mức tiền xử phạt hành chính với những người bán đồ ăn bẩn và cần truy xét sâu xa hơn nữa, xác định rõ ràng thức ăn nhiễm khuẩn có nguồn gốc từ đâu, có phải là động vật chết bệnh, nguyên liệu ôi thiêu hay không. Phải làm kiên quyết những vấn đề này thì ý thức người bán hàng mới tăng cao, mới giải quyết được rốt ráo tận gốc vấn đề. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Angola. Chuyến thăm 3 ngày tới Angola của ông Biden diễn ra sau khi bị trì hoãn từ tháng 10 năm 2024. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Joe Biden cùng người đồng cấp João Lourenço thảo luận về tương lai quan hệ hợp tác song phương. Ngoài ra, ông Biden còn tới thăm Bảo tàng Nô lệ Quốc gia và đến thành phố cảng Lobito để xem dự án đường sắt đang được triển khai tại đây. Trong bối cảnh Angola và Mỹ hiện là đối tác chiến lược, có quan hệ chính trị, ngoại giao và hợp tác được củng cố đáng kể trong 30 năm qua. Chuyến thăm của ông Joe Biden được đánh giá là cơ hội mới cho Angola thu hút các nhà đầu tư Mỹ, cải thiện và đa dạng hóa nền kinh tế. Quân đội Israel ngày 2 tháng 12 cho biết, các tay súng Hezbollah đã bắn hai quả đạn cối vào các vị trí của Israel gần biên giới Liban. Theo quân đội Israel, cuộc tấn công nhắm vào khu vực tranh chấp nằm giữa Liban, Syria và Israel. Cả hai quả đạn đều rơi xuống khu vực trống, không gây thương vong hay thiệt hại. Phản ứng với cuộc tấn công này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Hezbollah vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn ở Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Katz khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ. Cùng ngày, Hezbollah đã thừa nhận thực hiện cuộc tấn công này, cho biết đây là phản ứng phòng thủ mang tính cảnh báo nhắm vào các vị trí quân sự của Israel thuộc miền nam Liban. Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công là để trả đũa những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn được ký cách đây chưa đầy một tuần. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga khẳng định, Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi tình hình ở Syria tiếp tục xấu đi. Theo ông Peskov, Nga đang phân tích tình hình ở Syria và sẽ nghiên cứu đưa ra các biện pháp nhằm ổn định. Cùng thời điểm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Rurenko cho biết Nga duy trì liên lạc chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và các bên liên quan khác về tình hình ở Syria, đồng thời không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga về vấn đề Syria. Do có sự khác biệt đáng kể về một số vấn đề chính, các cuộc đàm phán về kiểm soát ô nhiễm nhựa của Liên Hợp Quốc đã không đạt được thỏa thuận ràng buộc pháp lý mang tính lịch sử sau một tuần nỗ lực. Một vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức vào năm tới. Vào ngày cuối cùng của một cuộc đàm phán liên chính phủ của Liên Hợp Quốc về ô nhiễm nhựa tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, hơn 100 quốc gia tham gia cuộc họp bày tỏ sẵn sàng hạn chế sản xuất nhựa toàn cầu. Nhưng một số quốc gia sản xuất dầu mỏ như Ả Rập Xê Út vẫn khẳng định rằng họ chỉ nên tập trung vào rác thải nhựa và phản đối việc sản xuất nhựa. Một thỏa thuận quốc tế mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đã không đạt được vì các bên tham gia chưa đồng thuận. Các bên tham gia cũng có những bất đồng về phạm vi cơ bản cần được xác định trong hiệp định. Ngoài ra, vấn đề kinh phí hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện hiệp định cũng chưa được giải quyết. Một vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức vào một ngày tùy chọn trong năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ chăm sóc nuôi dạy học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, góp phần tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải luôn thực hiện tốt công tác nuôi dạy học sinh, phản ánh của phóng viên thời sự. Xác định để cho 415 học sinh đang theo học tại nhà trường luôn có đủ sức khỏe để học tập và phát triển toàn diện, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm đến việc chăm sóc bữa ăn cho học sinh. Hàng ngày, 8 nhân viên dinh dưỡng của nhà trường luôn bám sát thực đơn đã được xây dựng khoa học, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với khẩu phần ăn của học sinh. Các bữa ăn không chỉ cung cấp đầy đủ tinh bột, vitamin mà còn đa dạng thực phẩm như cá, thịt, trứng, rau xanh và hoa quả theo mùa. Bên cạnh đó, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được nhà trường đặt lên hàng đầu. Thực phẩm được lựa chọn từ các nguồn cung cấp uy tín, có nguồn gốc và quy trình chế biến an toàn. Ngoài ra, bếp ăn được kiểm tra định kỳ để đảm bảo môi trường chế độ sạch sẽ và an toàn. Nhân viên dinh dưỡng Đinh Thị Huệ tâm sự.
Thì là chúng tôi nhận thực phẩm về là cân đầy đủ, nhập vào kho. Sau đó thì mới chuyển ra khu chế biến. Chế biến sơ chế đấy, xong rồi sau đó thì sơ chế xong rồi quay bếp một chiều nên chúng tôi lại chế biến xong xuôi thì lưu mẫu thực phẩm trước khi chia cho học sinh. Thực phẩm thì trước tiên là phải tươi ngon, đảm bảo số lượng, chất lượng, chế biến cũng thế. Chúng tôi đều là phải chế biến, học sinh thì đều được ăn chín uống sôi để các cháu đảm bảo có sức khỏe học tập.
Bên cạnh thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng thì nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư phạm để học sinh phát triển toàn diện, tạo ra những thế hệ học sinh có nhân cách, trình độ để tiếp tục phấn đấu học tập luôn được nhà trường quan tâm. Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, học sinh làm trung tâm, kết hợp lý thuyết với thực hành, giáo viên được khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để giúp học sinh tiếp cận với kiến thức sinh động và hiệu quả. Đội ngũ giáo viên thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết.
Xác định được là do đặc thù của nhà trường là các em ở trường 24/24, cho nên là mỗi giáo viên thì cần phải xác định cái tinh thần trách nhiệm của mình, không phải chỉ là người cô mà còn là người cha, người mẹ và chăm sóc các em, không riêng là cái việc học tập kiến thức trên sách vở mà còn phải chăm sóc cả sức khỏe, rồi chăm sóc đời sống, giáo dục về kỹ năng cho các em nữa. Từ những việc làm đấy thì phụ huynh sẽ cảm thấy tin tưởng hơn đối với lại thầy cô khi mà gửi con em mình học tại đơn vị nhà trường.
Ngoài học văn hóa, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa và kỹ năng sống như giao lưu văn nghệ, thể thao, học kỹ năng phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh phát triển thể chất và tinh thần mà còn góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc. Qua đó, hàng năm chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ thi đỗ vào các trường trung học phổ thông đạt gần 100%. Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường nội trú vùng cao, tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức, phát triển năng lực và vươn lên tiếp tục học tập để cống hiến cho quê hương. Thầy giáo Giàng A Của, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải cho biết.
Về phía lãnh đạo ban giám hiệu nhà trường cũng như các thầy cô giáo thì cũng rất quan tâm đến cái việc là thực hiện tốt công tác giáo dục đối với việc đào tạo nguồn nhân lực cho huyện Mù Căng Chải. Thì đối với dạy học thì nhà trường đã thực hiện tốt với việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học mới đối với khối 6, 7, 8, 9 trong chương trình phổ thông năm 2018. Và tất cả các chương trình kế hoạch thì nhà trường đã thực hiện xây dựng đầy đủ. Và riêng với chế độ chính sách thì để đảm bảo cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các cháu trong việc học tập rèn luyện cũng như là nâng cao thể trạng và sức khỏe cho các cháu. Thì nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, đặc biệt là thực hiện theo cái thông tư 109 để đảm bảo chế độ chính sách cho các em học sinh trong việc ăn uống và nuôi dưỡng và để tạo ra một con người có đầy đủ năng lực để phục vụ cho việc học tập để đạt kết quả tốt hơn.
Với những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải luôn là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Căng Chải. Đồng thời là ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ trẻ vùng cao, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cống hiến cho huyện Mù Căng Chải từng bước phát triển. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Sau 4 tháng thực hiện thông tư 28 của Bộ Công an về việc người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng VNEID, đến nay hầu hết người dân đã sử dụng ứng dụng này một cách hiệu quả. Không chỉ tạo sự tiện lợi cho người dân mà còn giúp lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát tốt hơn các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay hầu hết người dân đã tích hợp giấy phép lái xe tại ứng dụng VNEID, đặc biệt là người lái xe ô tô. Ứng dụng này đã mang lại nhiều tiện lợi cho lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đối với những người lái xe thường xuyên, bởi lái xe có thể xuất trình các giấy tờ cần thiết trên môi trường điện tử khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Anh Trần Văn Ánh, lái xe taxi SM Xanh tại Yên Bái cho biết.
Khi mà các anh giao thông gọi lại hỏi thì các anh có kiểm tra VNID thì thấy là nếu mà như tài xế bọn em ấy, nhiều khi là cũng có thể là ở nhà vội quên ví ở nhà mà đi vận doanh trên đường thì gần như là ngày nào cũng có. Nhưng những cái đấy thì sẽ giúp bọn em là như là tránh được cái lỗi là không cầm theo bằng lái khi tham gia giao thông. Vì khi bây giờ có phạt thì trên VID nó thể hiện hết lên là có bị cho bằng hay không rồi, tài xế có bằng hay không rồi, là trên VID có hết. Kể cả công ty bọn em cũng quản lý nhân viên theo cái đó. Bây giờ cũng mọi người cũng không bắt buộc là phải cầm cái bằng đến công ty nộp để kiểm tra nữa, mà kiểm tra luôn ở trên app là tài xế nó có bị vi phạm hay không, trên đấy nó thể hiện hết. Thế là rất là tiện cho bà con.
Khi phát hiện người lái xe vi phạm, nếu lỗi phải tạm giữ giấy phép lái xe, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử phạt tạm giữ. Nếu xuất trình giấy tờ điện tử, cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra bằng cách nhập số giấy phép lái xe vào trang web tra cứu. Sau đó trên ứng dụng của người vi phạm sẽ hiện dòng chữ tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử cùng thời hạn tạm giữ. Từ khi triển khai ứng dụng VNEID, việc kiểm tra giấy tờ trên môi trường điện tử thủ tục rất nhanh gọn, thuận tiện, không cần phải mang nhiều giấy tờ mỗi khi ra đường, tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trường hợp khi vi phạm giao thông bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử mà không bị tạm giữ bản giấy. Anh Trần Duy Long, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nói:
"Khi em vi phạm thì các anh cũng đã hướng dẫn cài VNID. Khi đã cài đặt VNID rồi thì tôi không phải mang giấy tờ theo người, tránh trường hợp bị mất, bị thất lạc, bị hỏng. Tôi sẽ làm việc qua VNID."
Việc tạm giữ giấy tờ, giấy phép lái xe khi được thực hiện trên môi trường điện tử, lực lượng cảnh sát giao thông cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Do vậy, giấy phép lái xe vật lý trong trường hợp bị giữ sẽ là vô giá trị. Người dân cũng tiết kiệm được thời gian đi lại khi giấy tờ mình bị tạm giữ. Tại tỉnh Yên Bái, từ khi triển khai ứng dụng VNEID trong giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã thực hiện tạm giữ 31 giấy tờ xe trên môi trường điện tử, tước 13 giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Với cơ sở dữ liệu điện tử do Bộ Công an quản lý, việc kiểm tra và xác thực thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Trên thực tế, qua thực hiện chuyên đề về sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã phát hiện 38 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, kiểm định giả, đăng ký xe giả. Vì vậy, khi triển khai ứng dụng VNEID sẽ giúp giảm bớt tình trạng gian lận, sử dụng giấy tờ giả mạo trong giao thông. Đồng thời, thông qua việc cập nhật và tích hợp thông tin liên tục, lực lượng cảnh sát giao thông có thể dễ dàng truy xuất lịch sử vi phạm, tình trạng đăng ký của phương tiện, từ đó nâng cao khả năng giám sát và xử lý vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.